là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.
Hội đồng trung khảo thống nhất sẽ chọn các tác phẩm để trao thưởng giải báo chí tỉnh Yên Bái.
Trấn Yên hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Nhân dân Yên Bình đóng góp trên 16 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.
Người dân các xã Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước đầu tư dự án đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, phá thế độc đạo cho vùng cao Trạm Tấu.
Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận huyện Lục Yên tích cực thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, chiều nay, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Cơ bản đồng tình nhất trí cao với các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đã thảo luận về những khó khăn trong công tác tuyển dụng viên chức và làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Không riêng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà cả trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông. Tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng người đăng ký tham gia dự tuyển rất ít, thậm chí ở một số chỉ tiêu tuyển dụng không có ứng viên tham gia dự tuyển. Các đơn vị sự nghiệp được giao biên chế nhưng không thể tuyển được viên chức vào làm việc, dẫn đến thiếu người làm việc, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Do vậy, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu rà soát một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có tính đến các yếu tố đặc thù trong tuyển dụng, không nhất thiết tất cả các lĩnh vực đều yêu cầu phải có trình độ đại học. Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thể cho tuyển dụng trình độ cao đẳng và có lộ trình đào tạo, nâng cao trình độ để đảm bảo tiêu chuẩn viên chức theo quy định. Đồng thời đề nghị nghiên cứu xem xét tiếp tục thực hiện cơ chế cử tuyển để đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương giải quyết vấn đề khó khăn trong tuyển dụng viên chức hiện nay. Liên quan đến việc sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp, các nông lâm trường theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận cho rằng còn nhiều khó khăn vướng mắc trong thực hiện, chưa đạt được các mục tiêu và lộ trình đề ra. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành sớm có cơ chế chính sách xử lý tồn tại về tài chính của các lâm trường hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, ưu tiên hỗ trợ các địa phương còn khó khăn về ngân sách trong việc xử lý các khoản công nợ khi thực hiện giải thể các công ty nông lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 04/2024 của Chính phủ. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận cũng cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2022 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường còn có một số điểm chưa hợp lý, gây nhiều khó khăn lúng túng cho các địa phương trong thực hiện. Ngày 29 tháng 5, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2024 tổ chức họp chấm trung khảo, thống nhất xét chọn các tác phẩm để trao giải thưởng báo chí tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham gia giải báo chí Yên Bái năm 2024 có 125 tác phẩm, trong đó 40 tác phẩm truyền hình, 20 tác phẩm phát thanh, 47 tác phẩm báo in và ảnh báo chí 18 tác phẩm. Sau khi sơ loại còn 124 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm điểm vòng sơ khảo. Các tác phẩm báo chí đã bám sát dòng thời sự chủ lưu của đất nước, của tỉnh, mang tới những thông điệp nhân văn sâu sắc có sức lan tỏa. Đặc biệt một số tác phẩm đã mạnh dạn đề cập mặt trái những bất cập còn tồn tại trong đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm chứa đựng lượng thông tin có giá trị và hiệu ứng xã hội cao. Nhiều tác phẩm biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, quảng bá du lịch. Bên cạnh đó, các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện sự dấn thân, sự công phu, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút của các cơ quan báo chí. Nhiều tác phẩm mang tính phản biện cao, đề xuất các giải pháp thấu đáo, có cơ sở khoa học, có tính khả thi cho những vấn đề tồn đọng. Trên nguyên tắc chấm điểm độc lập cho từng tác phẩm với tinh thần trách nhiệm, sự công tâm khách quan, ban giám khảo đã lựa chọn điểm từ cao xuống thấp được 43 tác phẩm vào khung giải. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã nghiêm túc thảo luận cho ý kiến, đánh giá khách quan về tổng quan và từng tác phẩm báo chí. Sau khi thảo luận và thống nhất, Hội đồng Chung khảo giải báo chí tỉnh đã lựa chọn đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trao giải 41 tác phẩm, trong đó 2 giải A, 8 giải B, 13 giải C và 18 giải khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024.
Đến thời điểm này, huyện Trấn Yên đã hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, huyện Trấn Yên, chính Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cấp có thẩm quyền theo quy định. Thực hiện đề án, huyện Trấn Yên đã triển khai lấy ý kiến cử tri của các địa phương, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ và công khai. Các xã triển khai đầy đủ các bước về lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đã được thành viên trong tổ đến từng hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến. Đến nay, kết quả lấy ý kiến cử tri các xã sáp nhập cơ bản nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Hầu hết các xã có tỷ lệ số cử tri đồng ý đạt 100%, xã Đào Thịnh tỷ lệ người dân đồng ý đạt trên 65%. Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đối với những trường hợp còn ý kiến khác nhau, chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục thuyết phục, giải thích, giải đáp các vướng mắc cũng như đồng hành, tạo mọi điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
5 tháng đầu năm nay, phong trào làm đường giao thông nông thôn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ ở huyện Yên Bình, đặc biệt là sự đồng thuận trong nhân dân. Người dân Yên Bình đã đóng góp trên 16 tỷ đồng để kiên cố hóa 41 km đường giao thông, đạt trên 51% kế hoạch, trong đó có gần 7 km thực hiện đầu tư và mở rộng mặt đường với bề mặt nền đường 5 m. Ngoài ra, toàn huyện cũng đã thực hiện mở mới đường đất đạt trên 3,4 km, với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, theo đề án phát triển giao thông nông thôn, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và tiền trị giá trên 16 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, để sớm cán đích trở thành huyện nông thôn mới, huyện Yên Bình đã thực hiện kiên cố hóa được tổng số gần 500 km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 270 tỷ đồng, huy động hợp pháp và nhân dân đóng góp gần 180 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 có chiều dài 47 km với tổng mức đầu tư hơn 438 tỷ đồng, được thiết kế theo quy mô đường cấp 6 miền núi. Sau gần 4 năm thi công, tuyến đường này đã cơ bản hoàn thành. Việc hoàn thành tuyến đường này không chỉ giúp cho các xã Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù thông thương với nhau mà còn phá thế độc đạo cho huyện vùng cao Trạm Tấu.
Một con đường bê tông có điểm đầu từ km 195+300 quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ chạy vắt qua những triền núi đá hùng vĩ và có điểm kết thúc tại thị trấn Trạm Tấu. Điều mà nhiều đời nay người dân ở các xã Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù chưa bao giờ dám nghĩ tới, bây giờ đã trở thành hiện thực. Đã giúp cho người dân đi lại thuận tiện bốn mùa. Không những vậy còn giúp bà con dân bản buôn bán giao thương được thuận tiện. Vì thế các mặt hàng nông lâm sản của người dân bán được giá hơn. Anh Thảo A Hờ, một người dân thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì cho biết. Người dân xã vùng cao Làng Nhì đời sống còn khó khăn. Bây giờ mở tuyến đường to chạy qua xã nên chúng tôi đi lại thuận tiện kể cả vào mùa mưa. Có đường cuộc sống của người dân đỡ vất vả. Có đường các mặt hàng nông sản như thóc, gạo, lợn, gà bán được giá hơn. Người dân rất cảm ơn Đảng và Nhà nước. Với tiềm năng về du lịch như có thác Háng Đề Chơ, rừng chè cổ thụ tại xã Phình Hồ, Làng Nhì. Tuy nhiên trước đây khi tuyến đường bê tông được mở lên xã Làng Nhì thì cũng chỉ đi lại được vào mùa khô, còn mùa mưa hay bị ách tắc do sạt lở. Do vậy lượng du khách ít. Bên cạnh đó các xã Làng Nhì, Bản Mù đi về trung tâm huyện rất khó khăn. Tuy nhiên khi tuyến đường này mở rộng nâng cấp thì các xã Làng Nhì, Bản Mù lên trung tâm huyện Trạm Tấu được rút ngắn từ 15 đến 30 km so với trước đây. Ông Trang A Say, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì cho biết.
Có cái chủ trương rất lớn của tỉnh thì địa bàn xã Làng Nhì có công đường chạy qua từ xã Phình Hồ, Làng Nhì sang thị trấn Trạm Tấu. Thì trong thời gian qua thì cũng đã có như thế là cũng rất là cảm ơn có cái chủ trương như vậy. Thì trong thời gian tới thì cũng mong muốn để ở trong cái tuyến đường này để mà có những cái thuận lợi hơn cho bà con và nhân dân xã Làng Nhì để có cái bước phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2020 đến nay, tuyến đường đã hoàn thành trên 90% khối lượng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, địa hình đồi núi ở vùng cao hiểm trở nên nhiều đoạn tuyến địa chất yếu thường xuyên bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ của các đơn vị thi công. Sau khi hoàn thành tuyến đường này sẽ phá được thế độc đạo của huyện vùng cao Trạm Tấu. Tuyến đường được đầu tư xây dựng còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Si Láng đến trung tâm huyện chỉ còn hơn 40 km, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng phát triển kinh tế xã hội. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Ở huyện Trạm Tấu, chúng tôi sẽ đề nghị với tỉnh sẽ làm sao để bảo dưỡng, tu dưỡng các cái tuyến đường giao thông nối với huyện này để cho nó đảm bảo đi các mùa mưa, mùa lũ để an toàn, để đảm bảo cho du khách như là người dân đi lại phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các tuyến tour du lịch của huyện Trạm Tấu.
Không chỉ phá thế độc đạo, dự án nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 được hoàn thành, góp phần giúp người dân đi lại thông thương thuận lợi và an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút các nhà đầu tư đến với huyện vùng cao Trạm Tấu.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, ngày 29 tháng 5, tại trường tiểu học và trung cơ sở số 1 Y Can, huyện Đoàn Trấn Yên tổ chức hoạt động truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Tại buổi truyền thông, hơn 300 học sinh của trường tiểu học và trung cơ sở số 1 Y Can, huyện Trấn Yên đã được cung cấp những thông tin kiến thức hữu ích về cách thức phòng ngừa, ứng phó với những tai nạn thương tích thường gặp với trẻ em như đuối nước, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, ngộ độc. Được thực hành những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân và thoát hiểm an toàn thông qua các tiểu phẩm thuyết trình, từ đó giúp các em hiểu hơn về các kỹ năng tự nổi, sơ cứu người bị đuối nước, cứu đuối nước an toàn, thoát nạn trong điều kiện ngạt khói. Đồng thời được giao lưu trả lời các câu hỏi đối thoại liên quan tới chủ đề phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Đây là hoạt động thiết thực nhân tháng hành động vì trẻ em, giúp giáo viên học sinh nâng cao hiểu biết về các kỹ năng cơ bản trong phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là những kiến thức và phương pháp kỹ năng để phòng tránh các mối nguy hiểm tiềm ẩn, giúp các em biết tự bảo vệ mình và những người xung quanh khi tình huống bất ngờ xảy ra.
Sáng ngày 29 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn nghiệp vụ cán bộ đoàn năm 2024. Trong thời gian gần 1,5 ngày, 100 học viên là bí thư các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, các cán bộ quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư, ban thường vụ đoàn cấp huyện được giảng viên lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn hội về những vấn đề chung, vị trí, vai trò, mục đích, tính chất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỹ năng tổ chức các hoạt động và một số loại hình hoạt động thanh niên, tập huấn và diễn tập công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng năm 2024. Lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn năm 2024 nhằm bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ lãnh đạo cán bộ đoàn chủ chốt, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
Ngành Y tế Yên Bái đang xây dựng đề án thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trong điều trị vô sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chính các cấp có thẩm quyền phê duyệt với nguồn kinh phí dự kiến là gần 80 tỷ đồng. Đề án được xây dựng với mục tiêu nâng cao năng lực khám chữa bệnh, điều trị vô sinh cho Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Theo đó, tăng dần tỷ lệ danh mục dịch vụ kỹ thuật cao tuyến trung ương đối với chuyên ngành sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản và điều trị vô sinh, giảm tỷ lệ bệnh nhân vô sinh chuyển tuyến. Dự kiến đến năm 2026, sau khi triển khai các bước, nhất là đào tạo chuyển giao kỹ thuật, sẽ thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cho những ca bệnh đầu tiên tại Bệnh viện Sản Nhi. Tổng kinh phí được đề xuất để thực hiện đề án này là gần 80 tỷ đồng, trong đó trên 55 tỷ đồng được đầu tư mua sắm lắp đặt trang thiết bị, còn lại là chi phí đào tạo tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Nếu đề án được phê duyệt sẽ là cơ hội cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, cũng là bước tiến mới của ngành y tế Yên Bái góp phần giảm tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trung ương, tạo điều kiện cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5, nhiều xe tăng của Israel đã tiến vào trung tâm thành phố Rafah bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế sau vụ không kích khiến 45 người chết tại thành phố phía nam dải Gaza này. Cơ quan y tế Gaza cho biết xe tăng của Israel bắt đầu bắn đạn pháo về phía khu vực được Israel chỉ định là khu vực sơ tán dân sự. Quân đội Israel phủ nhận việc tấn công khu sơ tán, nhưng chính quyền Palestine cho biết ít nhất 21 thường dân đã thiệt mạng, trong đó 12 phụ nữ. Vụ việc mới nhất xảy ra ở Al-Mawasi, khu vực được Israel chỉ định là khu vực nhân đạo mở rộng. Israel đã kêu gọi người dân Gaza sơ tán đến khu vực khi họ bắt đầu tấn công vào đầu tháng 5. Bất chấp các báo cáo về cái chết của dân thường ở Rafah, Washington cho biết họ không tin Israel đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện trong khu vực và nói thêm rằng động thái mới nhất của Israel không cấu thành một cuộc tấn công lớn. Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của Israel từ Chủ nhật đến thứ Ba có khiến Mỹ rút thêm viện trợ quân sự cho Israel hay không, người phát ngôn đã tái khẳng định lập trường của Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đây đã nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công toàn diện của Israel vào Rafah sẽ vượt qua ranh giới đỏ và rằng một số nguồn cung cấp vũ khí cho Israel sẽ bị dừng lại nếu một cuộc tấn công lớn được tiến hành trong thành phố. Các nhà lập pháp ở Georgia đang thúc đẩy một đạo luật gây ra sự phản đối rộng rãi. Ngày 8 tháng 5, họ đã bỏ phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với đạo luật này. Đạo luật yêu cầu các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan truyền thông nhận 20% nguồn tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký là cơ quan có ảnh hưởng của nước ngoài. Đảng cầm quyền khẳng định luật này tuyệt đối quan trọng đối với tương lai của Georgia. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đối lập lo ngại nó sẽ được sử dụng để hạn chế hoạt động của những người mà chính phủ cho là không thuận lợi. Tổng thống Salome Zurabishvili kêu gọi người dân tham gia một cuộc trưng cầu dân ý chống lại đạo luật. Nhiều tuần gần đây, các cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ trên khắp đất nước Georgia. Những người biểu tình cho rằng nền dân chủ của họ đang gặp nguy hiểm và đảng cầm quyền đang cố gắng tách Georgia khỏi phương Tây và biến nước này trở thành đồng minh của Nga. Ngày 8 tháng 5, Liên minh cầm quyền mới của Hà Lan thông báo cựu giám đốc Tổng cục Tình báo và An ninh Dick Schoon đã được đề cử làm tân thủ tướng Hà Lan. Ông Dick Schoon, 67 tuổi, hiện là quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Hà Lan và đã lãnh đạo cơ quan tình báo chống khủng bố Hà Lan trong nhiều năm. Tháng 12 năm ngoái, Hà Lan đã tổ chức bầu cử Hạ viện. Đảng Tự do Cực hữu đã giành được 37 trong số 150 ghế tại Hạ viện, lần đầu tiên trở thành đảng lớn nhất tại Hạ viện. Vào ngày 15 tháng 5 năm nay, Chủ tịch Đảng Tự do Cực hữu thông báo đảng này đã đạt được thỏa thuận với Đảng Nhân dân Dân chủ Tự do, Đảng Hợp đồng Xã hội mới và Đảng Nông dân để thành lập chính phủ liên minh. Bốn bên đã đạt được thỏa hiệp trong quá trình đàm phán, quy định rằng lãnh đạo của các đảng này sẽ tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hạ viện trong tương lai và sẽ không giữ chức thủ tướng hay bộ trưởng của chính phủ mới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh tả lợn châu Phi lan truyền trên diện rộng gây thiệt hại cho đàn vật nuôi trên địa bàn, huyện Lục Yên đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp với phương châm phòng bệnh là chính.
Gia đình ông Vương Duy Hồ, thôn Nà Kèn, Nạm Trọ, xã Lâm Thượng, nhiều ngày nay chuồng trại chăn nuôi lợn bỏ không vì đàn lợn 3 con của gia đình đã bị tiêu hủy do phát hiện nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Sau khi tiêu hủy, gia đình ông đã thực hiện ngay các biện pháp khử trùng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát tán, ông Hồ cho biết.
Gia đình tôi thì cũng sau khi lợn ốm thì tôi cũng có báo cáo cơ quan chuyên môn của xã, của huyện và được anh em của xã cũng như là của huyện đến hướng dẫn cách tiêu hủy. Và gia đình cũng tiêu làm chuẩn bị là hố này xong chuẩn bị bạt vôi. Cả nhà mình là không bắt đi vào chuồng trại nhà ai để sợ nó lây lan cái dịch bệnh. Và còn cái phòng ngừa của gia đình thì có cứ cách một ngày thì tôi lại phun thuốc tiêu độc khử trùng ở xung quanh khu vực nhà và đặc biệt là khu vực tiêu hủy và cái chuồng trại.
Theo thống kê, từ ngày 10 tháng 5 đến 27 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở các thôn Nà Kèn, Nạm Trọ, Tông Pắng, Bè Chỏi và Trang Pồng. Xã Lâm Thượng xảy ra 30 hộ với 85 con lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, trọng lượng tiêu hủy 4.520 kg. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng đã tăng cường công tác chỉ đạo, huy động các ngành đoàn thể vào cuộc, tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi tích cực phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo các gia đình chăn nuôi đảm bảo khu chuồng trại thoáng mát, cung cấp đầy đủ thức ăn dinh dưỡng, nguồn nước sạch để lợn phát triển, hạn chế dịch bệnh. Cùng với các biện pháp chỉ đạo đồng bộ quyết liệt để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Ban chỉ đạo xã còn tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi về xử lý lợn chết, lợn ốm đúng nơi quy định, ký cam kết không giết mổ lợn ốm, lợn chết, lợn mua ở các vùng có dịch. Ông Hoàng Văn Cói, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng nói.
Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền cho bà con là tiêu độc khử trùng và vận động bà con nhân dân là thực hiện mua thuốc, vaccine phòng chống dịch tả về tiêm. Hiện nay đối với phương xã Thượng là số đàn lợn là vẫn còn và một số lợn là khá lớn, phải trên 2.000 con. Đấy, như vậy là bảo tiếp tục tuyên truyền và khoanh vùng đối với 4 thôn đã có dương tính với dịch tả châu Phi. Và hiện nay cũng tuyên truyền vào các thôn để tránh lây lan ra các thôn khác cũng như các xã khác.
Tại xã Mai Sơn, toàn xã có trên 3.600 con lợn, hiện tại đàn lợn đang phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, để tránh tư tưởng chủ quan lơ là, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các thôn tập trung công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi cách nhận biết dấu hiệu lợn nhiễm dịch bệnh, quy trình xử lý khi lợn mắc bệnh, giúp người dân có thêm kiến thức để chủ động phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Ông Âu Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
Khi xã Lâm Thượng có phát hiện cái dịch tả lợn châu Phi, thì Ủy ban xã đã kịp thời triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện. Trong đó chúng tôi tập trung vào tuyên truyền người dân tiêm về vaccine dịch tả lợn. Thứ hai là vệ sinh tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Cái thứ ba, kiểm soát cái việc vận chuyển lợn từ các xã bạn vào địa bàn xã.
Theo thống kê, toàn huyện Lục Yên có khoảng 101.000 con lợn. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát đến từng hộ nuôi lợn, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi tăng đàn, tái đàn lợn, chỉ khuyến khích việc tái đàn đối với các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, báo cáo kịp thời để xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi phát hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh nghi mắc bệnh ra môi trường, làm lây lan dịch bệnh. Tích cực tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức. Ông Bùi Anh Phương, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết.
Đối với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, thì trong cái công tác phòng chống dịch chung trên toàn địa bàn huyện, nói chung cũng như là ở địa bàn xã Lâm Thượng nói riêng, thì tăng cường công tác là tuyên truyền, thực hiện cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đối với dịch tả châu Phi. Tổ chức mở các lớp tập huấn cho bà con và phát thanh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, kết hợp với các cái mạng xã hội để tổ chức tuyên truyền tới từng hộ và đẩy mạnh công tác là tuyên truyền tới bà con về cái phòng bệnh, đặc biệt là đối với bệnh châu Phi.
Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn như Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp huyện chủ động nắm chắc diễn biến dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để sớm phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát tổng đàn lợn trên địa bàn để có kế hoạch tiêu thụ khi đến thời kỳ xuất bán, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Ông Trần Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện nói.
Phòng Nông nghiệp thì cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp và Ủy ban xã Lâm Thượng thì khẩn trương khoanh vùng, bao vây và xử lý triệt để ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thì cũng đã cấp là 86 lít khử trùng tiêu độc để phun bao vây ổ dịch và những gia đình có lợn mắc bệnh và những gia đình có lợn chưa mắc bệnh, thực hiện triệt để nguyên tắc 5-0, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, không giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh, không thả rông lợn bệnh ra ngoài môi trường và không vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường.
Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức, chủ động phương án xử lý, chú trọng chăn nuôi theo hướng an toàn khép kín, từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn để đàn lợn phát triển khỏe mạnh, giúp người chăn nuôi không bị thiệt hại mỗi khi có dịch bệnh bùng phát.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao. Mở đầu sẽ là thông tin về quần vợt. Novak Djokovic đã giành quyền vào vòng 2 nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng 2024. Trận đấu tại vòng 1 Pháp mở rộng năm nay mới là lần thứ 2 Novak Djokovic so tài với Herbert. Tay vợt số 1 thế giới thắng 2 set, thứ nhất và thứ ba cùng với tỷ số là 6-4. Set thứ hai là thời điểm Herbert gây ra được nhiều khó khăn nhất cho Novak Djokovic, nhưng tới loạt tiebreak tay vợt chủ nhà vẫn phải chịu các vợt 3-7. Chiến thắng 3-0 chung cuộc sau hơn 2 giờ tranh tài giúp Novak Djokovic giành quyền vào vòng 2, nơi anh sẽ chạm trán đối thủ người Tây Ban Nha Roberto Carvalhal Baena. Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt mạnh đều đã thể hiện được đẳng cấp của mình để giành quyền đi tiếp, trong đó có hạt giống số 2 Arina Sabalenka. Đối thủ của Arina Sabalenka tại vòng 1 Pháp mở rộng là Erkaray Andreeva, tay vợt mới 19 tuổi và hiện đang xếp hạng 100 thế giới. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa tay vợt sớm được thể hiện khi Sabalenka có liên tiếp 2 break để thắng chóng vánh 6-1 trong set mở màn. Tay vợt người Belarus tiếp tục trình diễn lối đánh tấn công đầy hiệu quả trong set 2, khiến Andreeva hoàn toàn không thể tìm cách hóa giải. Cô có thêm một set thắng 6-2 nữa để khép lại trận đấu sau 69 phút tranh tài và giành quyền vào vòng 2. Chuyển sang tin về bóng đá, khởi tranh của Euro 2024 đang đến gần và nhiều đội tuyển đã sớm công bố danh sách các cầu thủ sẽ tham dự ngày hội bóng đá trên đất Đức. Trong bản danh sách 26 cầu thủ tham dự Euro 2024 của đội tuyển Bỉ, cái tên Thibaut Courtois không có mặt. Đây là điều đã được dự đoán từ trước bởi cô Toa chỉ vừa bình phục sau chấn thương nặng đã khiến anh phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải 2023-2024. Trên thực tế, quyết định không tham dự Euro được cô Toa đưa ra từ cuối năm ngoái và nó không chỉ dựa trên tình hình sức khỏe mà còn bởi giữa thủ thành này với huấn luyện viên Tedesco đang tồn tại những mâu thuẫn chưa thể hàn gắn. Ngay trong mùa giải đầu tiên Real Madrid, Jude Bellingham đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. Jude Bellingham vừa được xướng tên khi ban tổ chức La Liga công bố các phần thưởng cá nhân của mùa giải vừa qua. Nhưng vì bận tập trung cho trận chung kết Champions League vào cuối tuần này mà anh đã không thể tham dự đêm trao giải. Cầu thủ người Anh đã có màn ra mắt xuất sắc ở Tây Ban Nha, anh có 19 bàn và 6 pha kiến tạo sau 28 lần ra sân ở La Liga, đưa Los Blancos tới chức vô địch quốc nội lần thứ 36. Jude Bellingham không chỉ tập trung vào bàn thắng, anh đã cung cấp nhiều giải pháp chiến thuật cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Anh được sử dụng ở nhiều vai trò khác nhau gồm tiền vệ, tiền đạo, nhưng hầu như cầu thủ 20 tuổi này đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.